Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Phô Thượng Sư tại Cơ Long, Formosa vào ngày 27 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Sư Phụ thuộc về tôn giáo nào? Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16.
Hôm qua có người hỏi tôi tin giáo phái nào và tôi đã trả lời rồi. Hình như tôi không thuộc về bất cứ tôn giáo nào. Người đó hỏi, vậy thì ngài tin đạo nào? Có phải ngài tin Phật, tin Chúa Giêsu Kitô, tin Lão Tử, tin đạo Sikh hoặc đạo Ấn Độ? Tôi trả lời, đạo nào tôi cũng tin hết. Vì sao vậy? Vì thời quá khứ, các ngài là những vị minh sư rất vĩ đại. Tất cả các vị giáo chủ của các tôn giáo đều là những vị minh sư thời quá khứ, đáng được chúng ta sùng bái, đáng được chúng ta tán thán. Chỉ có một vấn đề là chúng ta không hiểu các ngài muốn truyền đạt những gì. Chúng ta tưởng rằng một vị nói là Thượng Đế, còn vị khác nói là Phật tánh. Như vậy, các ngài nói những điều khác nhau. Vì vậy, chúng ta phân vân cho rằng các ngài nói không giống nhau. Thật ra, các ngài nói cùng một thứ, chỉ có điểm khác nhau là các ngài dùng danh từ không giống nhau. Vì có những danh từ không được phiên dịch chính xác theo nghĩa chính của nó, mà chỉ dịch theo âm vận thôi. Thí dụ, Buddha chỉ dịch theo âm vận là Phật Đà, có nghĩa là minh sư. Chúng ta không dịch ra nghĩa chính, chỉ dịch theo âm vận của chữ Buddha thành Phật Đà thôi, hoặc chữ Brahman, họ chỉ dịch theo âm vận là Bà La Môn. Nếu chúng ta không nghiên cứu rõ ràng, sẽ tưởng rằng Buddha là một người, còn Phật Đà là một người khác nữa, chứ không có nghĩa là minh sư. Hẳn nhiên đời đời kiếp kiếp đều có minh sư, cũng như đời đời kiếp kiếp đều có thầy giáo, cảnh sát, quốc vương, tổng thống, vì thế giới này cần đến. Thân thể phàm phu cũng vậy. Đời đời kiếp kiếp đều có người mắc bệnh, thì linh thể của chúng ta cũng đời đời kiếp kiếp cần có sự điều trị về tinh thần. Cho nên đời đời kiếp kiếp đều phải có vị vương y của linh thể như Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc Chúa Giêsu Kitô. Giêsu là tên của Ngài, chữ Kitô cũng có nghĩa là Buddha. Kitô là chỉ về lực lượng của Phật Đà, chỉ về lực lượng tạo hóa. Về cái đạo, có nghĩa người có tên Giêsu đó đạt được cái đạo. Giống như người nào đạt được đạo thì chúng ta xưng tán người đó là đạo sư, hiểu không? Giả sử tôi xuống tóc rồi đi thuyết giảng, truyền pháp, làm thầy và pháp danh là Thanh Hải, thì mọi người gọi tôi là Pháp Sư Thanh Hải, tuy vẫn có nhiều pháp sư khác nữa. Đương nhiên, người đã có pháp thì chính thật là pháp sư, còn nếu không có pháp thì không phải là pháp sư mà gọi là tập sư. Ý nói vị sư học pháp, đó cũng là một vị sư, nhưng mà là một vị sư trong tương lai. Phật là một thứ đẳng cấp, một trình độ như chúng ta tốt nghiệp đại học vậy. Không có gì đặc biệt, nhưng mọi người luôn luôn tán thán quả vị thành Phật. Thành Phật đương nhiên là một điều phi thường, nhưng cũng không có gì thật đặc biệt, đến nỗi chúng ta không thể đạt được trình độ đó. Không có nghĩa là như vậy. Chúng ta tốt nghiệp tu hành, trở thành Phật, cũng giống như chúng ta tốt nghiệp y khoa, trở thành bác sĩ. Học dược thì thành dược sư. Đó là khoa học của thế tục. Nếu chúng ta học tập về phương diện tinh thần và tu hành, thì học khoa minh sư sẽ trở thành minh sư. Học Phật thì sẽ thành Phật. Học về lực lượng Kitô thì sẽ biến thành lực lượng Kitô. Cho đến nay tôi vẫn còn ngạc nhiên là chuyện đơn giản như thế mà không ai hiểu. Đa số người ta không biết chuyện đơn giản này, khiến cho chuyện học Phật trở thành một hiện tượng thần bí. Xem tu hành như là một chuyện rất hệ trọng, làm cho người ta cảm thấy hoang mang lưỡng lự, không dám tu hành, không dám đặt hy vọng đạt được quả vị đó. Ngày xưa, ở bất kỳ quốc gia nào, hay nghề bác sĩ là một nghề hiếm hoi, nhưng ngày nay ở bất cứ nơi nào cũng có bác sĩ. Ở Đức, người có bằng bác sĩ, luật sư, nha sĩ cũng phải lái xe taxi để sinh sống. Có một số bác sĩ phải lãnh tiền trợ cấp của chính phủ vì sinh viên về ngành y khoa ra trường quá nhiều. Nhà thương chỉ tuyển lựa những bác sĩ tài ba nhất, còn những bác sĩ kém tài hơn không được nhận. Nếu họ cảm thấy ngượng ngùng lãnh tiền trợ cấp của quốc gia hoặc không muốn làm phiền đến chính phủ, thì họ đi kiếm việc làm khác, và tốt hơn hết là làm nghề lái taxi. Nghề này tự do hơn, hoặc có thể làm nghề đổ rác cũng không khó gì mấy, vì những nghề này dễ kiếm hơn và ít người muốn làm, cho nên nếu chịu khó làm là có việc ngay và đủ tạm sống qua ngày. Giống như ngày xưa, tu hành là một việc vô cùng rất khó khăn vì không ai công khai truyền pháp. Họ chỉ là một đoàn thể nhỏ, đặc biệt ẩn tu ở một nơi mà chúng ta khó có thể tìm được. Còn ngày nay là một thời đại khác, việc liên lạc và sự vận chuyển rất tiến bộ và nhanh chóng. Bất cứ chúng ta ở nước nào cũng có thể liên lạc được rất nhanh. Đó là lý do tại sao chúng ta tu hành được thoải mái hơn và có nhiều người tu hành nhiều hơn. Hôm qua tôi có nói ở Pháp có một cô gọi là Bernadette thấy được Thánh Mẫu Maria ở Louvre, và chỗ đó biến thành một nơi rất nổi tiếng. Mọi người đổ xô đến lấy nước thánh về uống. Vì nhiều người dẫm chân lên vùng đất đó, nên nước rất dơ và có bùn lầy. Vậy mà ai cũng muốn uống một cách vui vẻ, vì đó là nguồn nước thánh. Nơi ấy đã trở thành là nơi thánh linh. Ngày xưa, những chuyện linh thiêng này rất hiếm có. Thời đó, người tu hành cũng rất hiếm hoi. Có thể cô Bernadette này có một vị minh sư, cô âm thầm tu pháp môn Quán Âm, và có thể có một ngày cô được cảm ứng. Người tu hành không nhất định phải tọa thiền mới có cảm ứng. Có khi đang làm việc, nhưng cùng một lúc cũng có thể thấy được Phật Tổ, Thánh Mẫu Maria, Chúa Giêsu Kitô và có thể tiếp xúc với các ngài. Chúng ta có rất nhiều lớp thân thể, chứ không phải chỉ có xác thân này. Giống như thân thể chúng ta có nhiều cơ quan vậy. Chúng ta có thể vừa uống nước, vừa gãi ngứa, mắt vẫn có thể thấy, tai vẫn có thể nghe, mà không cần tất cả mọi cơ quan phải cùng một lúc làm một việc. Về mặt tinh thần hoặc về linh thể, trí huệ của chúng ta có thể làm rất nhiều việc cùng một lúc. Vì thế, chúng ta gọi đó là lực lượng vạn năng. Cho nên chúng ta tu hành không cần phải bỏ việc làm, gia đình, cũng không cần phải ly dị, thí dụ vậy. Dù xác thân này vô thường và vô minh như vậy, cũng không có ích lợi gì lắm, mà nó có thể làm rất nhiều việc cùng một lúc, như vừa ăn cơm, vừa xem truyền hình. Có người có thể một bên đánh răng, một bên làm những chuyện khác nữa, như gọi điện thoại, viết thư, rồi tiếp đến điện thoại reo, có thể vừa nói, vừa nghe, vân vân. Xác thân vô thường của phàm phu có thể làm nhiều việc như vậy, huống chi là đại trí huệ của chúng ta, nếu không dùng đến thì uổng phí quá. Chúng ta chỉ dùng trí huệ giới hạn để làm những việc hạn hẹp, mà không huấn luyện chúng ta dùng trí huệ vạn năng, dùng thân thể vạn năng. Pháp môn Quán Âm cũng không phải là pháp môn gì, nó là phương pháp giúp cho chúng ta phát triển lực lượng vạn năng của chính mình. Càng lúc, chúng ta càng có thể dùng nó, nếu không nó sẽ trở nên vô dụng. Lực lượng vạn năng này, có người gọi là Phật tánh, là quả vị Phật, có người gọi là Thượng Đế, Thiên Đế Vạn Năng, Ngọc Hoàng Đại Đế, Đạo, Tạo Hóa, vân vân, đều cùng chỉ về lực lượng này. Mỗi người chúng ta có lực lượng này bên trong, cho nên Chúa Giêsu Kitô nói, Thiên Quốc ở bên trong chúng ta. Phật nói, Phật tại tâm. Tâm không phải là trái tim này, mà là thứ biết động tĩnh, biết suy nghĩ, biết hoàn toàn biến hóa ở bên trong, chứ không phải trái tim bằng thịt này. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Bởi thế cô Bernadette thấy được Thánh Mẫu Maria cũng không có gì độc đáo, nhưng họ phong thanh lên thành một hiện tượng rất sôi nổi, vì từ xưa đến nay chưa từng nghe ai nói qua như vậy. Cô này dại dột nói ra thể nghiệm. Còn các đồng tu chúng ta thể nghiệm rất nhiều nhưng không được nói ra vì tôi không cho phép kể thôi. Nhưng nếu quý vị có nghe băng của tôi, đôi khi cũng nghe được những câu chuyện về thể nghiệm của các đồng tu kể, vì lâu lâu tôi cũng cho phép họ nói ra một chút. Chúng ta tu hành không phải vì muốn khoe khoang cho người khác biết đến, mà vì muốn có sự tiến bộ, tự mình tìm được bảo tàng của mình. Nói ra sợ e rằng sẽ biến thành ngạo mạn, sợ nhiều người tìm đến. Như cô Bernadette này chẳng hạn, chỉ thấy Đức Mẹ Maria mấy lần thôi đã nổi danh khắp hoàn cầu rồi. Đồng tu chúng ta thể nghiệm nhiều hơn nữa mà không dám nói ra đó thôi. Nếu họ nói ra sẽ tạo nên sự náo loạn vô cùng. Vì vậy chúng ta nên tu hành một cách âm thầm, ngoại trừ trong đoàn thể, có lúc được tôi cho phép nói, có phải như vậy không? Thí dụ cô Bernadette thấy được Đức Mẹ ở Lourdes, nơi đó biến thành một nơi rất nổi tiếng và ai cũng đến lấy nước thánh về, làm cho cây cối không mọc lớn nổi, cỏ bị giẫm nát. Nếu đồng tu chúng ta nói ra thể nghiệm tương tự như vậy, quý vị sẽ chen nhau đến hứng vòi nước của nhà đồng tu để lấy nước thánh đem về. Sau đó nhà của họ sẽ biến thành ồn ào như chợ búa, vợ chồng không hòa thuận, đời sống bị xáo trộn, không được bình thường. Vì muốn bảo vệ sự tu hành của chính bản thân họ, tôi không cho phép nói thể nghiệm. Tuy thấy được Đức Mẹ Maria hoặc Chúa Giêsu Kitô là một điều tuyệt diệu, nhưng chưa phải là điều tuyệt diệu nhất. Vì vậy không có gì đáng nói, ý là như vậy. Đối với người tu pháp môn Quán Âm, những thể nghiệm đó rất bình thường, cho nên không có gì đáng nói. Mọi người đã nghe qua nhiều rồi, tự chúng ta ai cũng biết, vì thế không có gì cần phải nói nhiều. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt vào dịp thiền nhị, thiền thất, đồng tu được phép nói ra thể nghiệm để tham khảo học hỏi, hoặc vì cần hỏi tôi là vì sao từ xưa đến giờ chưa từng nghĩ đến Đức Mẹ Maria, sao lại thấy được Ngài, thí dụ vậy. Vì họ không hiểu vì nguyên nhân gì nên muốn hỏi thôi. Tôi trả lời là vì vị đó tin Thiên Chúa Giáo. Nếu tôi cho vị đó thấy Phật A-di-đà, có thể họ không thích gặp, và Phật sẽ buồn. Cho nên thấy được Maria cũng tốt. Các ngài đều là thánh nhân. Quý vị thấy được thánh nhân nào cũng tốt cả. Hễ thấy được một vị Bồ-Tát là thấy được thập phương chư Phật Bồ-Tát. Không nên có lòng phân biệt. Nhưng vị đồng tu này nói rằng, bản thân mình cũng không phải là giáo đồ thành tín. Tự bản thân cũng không bao giờ đi nhà thờ, không cầu nguyện gì cả. Tôi bảo rằng, vì đồng tu đó không cầu xin gì, nên Ngài đến thăm, vì thân tâm trong sạch, không bị chấp trước, không có chướng ngại, nên dễ dàng thấy được thể nghiệm. Như cô Bernadette là một cô gái chăn cừu, tâm rất đơn thuần, cho nên Đức Mẹ Maria đến thăm. Đồng tu chúng ta không phải chỉ thấy được Đức Mẹ Maria không thôi, mà họ cũng thấy được Phật A-di-đà, Đại Thế Chí Bồ-Tát, Phật Thích Ca Mâu Ni. Các ngài là bạn của chúng ta, khi gặp được các ngài thì mình mới dễ tin hơn. Nhưng thấy được các ngài không có nghĩa là cứu cánh, trở thành như các ngài đó mới là cứu cánh, mới là giải thoát. Bản thân mình phải biến thành Phật, chứ không phải chỉ thấy được Phật là đủ. Cho nên tôi không khuyến khích hoặc tán thán những thể nghiệm đó. Những thứ đó không có gì là đặc biệt, nhưng quý vị có thể ấn chứng được. Đối với những người âm thầm tu hành, những thể nghiệm đó không có gì là phi phàm cả, nhưng đối với người ngoài cũng cùng một thể nghiệm đó, thì lại nổi tiếng khắp cả thế giới, làm chấn động cả lên. Từ đó quý vị có thể thấy, thế giới thật sự có rất nhiều đẳng cấp khác nhau. Con người có rất nhiều tư tưởng và khái niệm khác nhau. Có phải vậy không? Chúng ta càng tu hành, càng thấy mọi chuyện nhẹ nhàng, êm dịu. Không có gì đáng nói, cho nên Lão Tử mới nói, người biết thì không nói, còn người nói thì không biết. Chỉ có một chuyện nhỏ nhặt mà họ làm thành chuyện to lớn. Còn chúng ta có rất nhiều thể nghiệm nhưng lại không nói. Thật là, chi giả bất thuyết, thuyết giả bất chi, là như vậy. Chúng ta càng tu hành, càng hiểu rõ được ý nghĩa của cổ nhân, phải vậy không? Chính vì thế, Quý vị đừng hỏi tôi thuộc về tôn giáo nào. Tôi không có tôn giáo nào hết. Nhưng tôn giáo nào tôi cũng tin, minh sư nào tôi cũng sùng bái. Có biết được các ngài là ai mới thật sự là sùng bái. Còn trước kia không biết, cho nên không thể xem là sùng bái được. Bây giờ thật sự hiểu biết Phật Thích Ca Mâu Ni rất vĩ đại. Biết được Chúa Giêsu Kitô là Phật Bồ Tát cao đẳng như thế nào. Biết được trí huệ cao siêu của Lão Tử. Biết được giáo lý siêu việt của Khổng Tử, Mohammed và các vị minh sư quá khứ. Bây giờ tôi thật sự khâm phục và càng lúc càng cảm kích các ngài. Tuy tôi không có tụng kinh sáng, kinh chiều, nhưng tôi là tín đồ thành tín nhất. Tuy không đi nhà thờ, nhưng tôi là tín đồ Thiên Chúa Giáo thành tín nhất. Tuy không đến chùa lại Phật gỗ, nhưng tôi là Phật tử tốt nhất. Tuy không đến miếu đạo giáo để xin sâm, nhưng tôi là đạo giáo đồ tốt nhất. Tôi có thể rất tự mãn nói như vậy. Quý vị có đồng ý không? Vậy là quý vị khai ngộ hết rồi. Có nghĩa là trí huệ của quý vị bằng trí huệ của tôi. Tư tưởng của quý vị có cùng đẳng cấp với tôi. Nghe được vài câu đã hiểu được nhanh như vậy rồi. Tôi phải trải qua mấy chục năm mới hiểu biết có một chút đó thôi. Còn quý vị mới nghe được vài câu đã hiểu rồi. Tôi thấy mắc cỡ ghê. Quý vị bảo tôi có trí huệ, nhưng tôi không hiểu nhanh bằng quý vị. Tôi tu hành rất cực khổ mới thấu hiểu được một chút, và cảm thấy hãnh diện lắm rồi. Rốt cuộc quý vị chỉ cần có vài phút là hiểu ngay. Tôi thật quê quá. Thật vậy, tôi càng lúc càng hiểu rằng mình nên độ mình, và càng hiểu thêm rằng chính quý vị độ tôi. Càng thuyết giảng, càng hiểu rằng người ta thật sự còn hay hơn tôi. Trước kia tôi thường rằng chỉ có một mình tôi hiểu chuyện này, cho nên đi thuyết pháp cũng rất tốt, vì chúng ta có thể quen biết thêm các vị đại trí thức, và quý vị đến nghe thuyết pháp cũng được lợi ích. Ban đầu quý vị cũng không ngờ rằng quý vị có sự hiểu biết nhiều như vậy, không biết bản thân mình có những tư tưởng siêu phàm như vậy, có trí huệ cao đẳng và nhiều như vậy. Vì chúng ta không hiểu biết các tôn giáo đồng nhất, cho nên hiềm khích lẫn nhau, phải không? Luôn cả Thiên Chúa Giáo và Tin Lành cũng đối chọi với nhau, tuy rằng họ cùng sùng bái một đấng giáo chủ, vậy mà lại đối nghịch với nhau rất dữ dội, cho nên có vụ đẫm máu xảy ra ở nước Ái Nhĩ Lan. Phật giáo cũng vậy, các tông phái cứ mãi hầm hè với nhau. Họ không những dùng miệng để tụng kinh không thôi, mà còn dùng miệng để cắn người. Tay không những dùng để gõ mõ, mà còn dùng để đánh người. Cầm bút không những dùng để ghi chép kinh điển và tán thán Phật không thôi, mà còn dùng nó để phỉ báng công kích người ta nữa, hiểu không? Người ta cúng dường cho người xuất gia với mục đích để cho họ sống một cuộc sống an nhàn một chút, khỏi phải làm việc lao lực, rốt cuộc. Họ lại dùng tiền cúng dường đó để phỉ báng người khác. Tất cả chỉ vì họ không hiểu đạo là gì, không hiểu được vị giáo chủ nói gì, không hiểu Phật giáo chân chính là gì, không hiểu Thiên Chúa Giáo thật sự ra sao, và không hiểu Chúa Giêsu Kitô thật sự nói gì. Thật là một điều đáng tiếc. Chuyện dễ như vậy mà sao lại không hiểu, nhưng tôi cũng không trách một ai. Vì xưa kia tôi cũng không hiểu như họ. Rất có thể đời trước hoặc lúc còn nhỏ tôi vẫn chưa hiểu, vẫn hấp tấp đi tìm minh sư, hiểu không? Giả sử tôi sanh ra và hiểu ngay lập tức thì đâu cần phải đi tìm kiếm minh sư. Cho nên ai nấy đều có cơ hội tìm hiểu. Quý vị nhìn tôi dốt như vậy mà còn có thể hiểu thì bất cứ ai cũng có thể hiểu được, hiểu không? Mọi người thông minh hơn tôi. Có nhiều người đã tốt nghiệp bác sĩ, khoa học gia, hoặc làm những chuyện thật phi thường, hoặc viết rất nhiều luận án văn chương xuất chúng, hoặc phát hiện ra nhiều loại thuốc mới rất hữu hiệu, và phát minh ra rất nhiều dụng cụ hữu dụng trên phương diện khoa học, làm cho đời sống con người được thoải mái dễ chịu. Họ là những người còn thông minh hơn tôi nữa. Có người có thể học thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm và nhiều kinh điển khác. Còn tôi không thể làm được như vậy. Những cuốn kinh dày và lớn như thế, thì làm sao tôi có thể đọc thuộc lòng cho được? Những việc đó tôi không thể làm được. có nghĩa là tôi rất dốt, còn dốt hơn họ. Con người dốt như tôi vậy mà còn hiểu được, thì những người thông minh đó vẫn có cơ hội tìm hiểu. Chỉ có một điểm là vì họ không có dịp may, thiếu lòng nhẫn nại mà thôi. Thí dụ họ phỉ báng tôi như thế nào, đó là bởi vì họ thiếu lòng nhẫn nại, thiếu tình thương, chưa thấy rõ ràng minh bạch. Nếu họ chịu đọc cuốn Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, cuốn sách thứ nhất của tôi, thì họ hiểu ngay là tôi nói gì, có hiểu ý tôi không? Họ không cần phải hỏi những câu hỏi có tính chất châm chích phê bình nữa, vì những câu mà họ hỏi đó không phải là câu hỏi, hoàn toàn chỉ là một sự cố ý khiêu khích. Đó là vì họ hiểu lầm, vì không đủ lòng nhẫn nại mà thôi. Mục đích lý tưởng của mọi tôn giáo là giúp đỡ người ta được thoải mái, có lòng từ bi bác ái, làm chuyện lương thiện, dạy người ta làm con người tốt lành và nhắc nhở họ nên nhớ Phật tánh, phải đi tìm Phật tánh, tìm Thượng Đế, tìm Đấng Tạo Hóa, tìm lực lượng vạn năng, vân vân. Mục đích của các tôn giáo đều như nhau, chỉ thiếu có một điểm là họ không đi tìm, họ bận ở đó công kích. Cho nên càng công kích thì càng không tìm được, càng không tìm được thì càng công kích nữa. Nó cứ lòng vòng như vậy đó.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Phó Thượng Sư tại Cơ Long, Formosa vào ngày 27 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Sư phụ thuộc về tôn giáo nào? Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16.